sự nghe không thấy chưa tin rằng trong địa pháp là thuốc lần cao thượng như xuống tiếng kiếm nhược khi không phải hơn đúng thời nghe chân pháp là thuốc lần cao thượng nhận một cánh thượng hóa thượng như kiếm ta môn tùy thời làm rừng pháp là thuốc lần cao thượng sống mà mình thấy được vì thanh thế chứng ngộ hoa nghĩa sang là bốn lần cao thượng khi tu chạm diệt đời
đứng công đồng
không cầu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng cờ hành như thế không chỗ nào thôi không
hay
cửa an toàn là bốn lần cao
dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là chương trình Phật Pháp mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lĩnh lãnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 18/10/2013. Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Mirinda Vanha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: pháp bất định pháp sẽ do đại đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, việc lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy thị phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Là chúng con kính chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay pháp bất định pháp sẽ do thượng tọa, sẽ do đại đức Pháp Tính giảng giải. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác lãnh từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ,
không biết là khi tôi bị tổn thì tôi có nghe được không? Nếu như ngày nghe được thì tôi biết. Thưa thầy, khi được khi tôi mất và tôi bị tổn thì tôi luôn luôn khi bị tổn thương ở trong tim thì tôi khi giúp tôi thấy rằng cũng cùng bộ pháp đó ví dụ như là niết bàn, mỗi người có cái định nghĩa khác nhau. nhưng mà có cái chuyện là giống như là cái trống ấy, ví dụ như có người hỏi sự lực tức là niết bàn gì, thì người trả lời là sự dập tắt của tham sân si là niết bàn chẳng hạn. Nhưng mà cái niết bàn có sự nói nhiều cách khác nhau nữa. Ở đây thì vua Milena lại hỏi về chữ sa môn. Sa môn được hiểu là những vị tu sĩ, đúng theo cái nghĩa về tu sĩ, và bản thân của Đức Phật cũng thể cũng gọi tự ngài gọi là sa môn. Thì thứ thì chúng ta hãy lắng nghe từ chánh tâm hôm nay, và sau đó thì là bài giảng của Đức Phật Thích. Đây là một đề tài có nhiều điều để tu tập sâu hơn. Bây giờ thì xin quý Phật tử quan hệ gặp cho phụ trí, sau đó chúng ta sẽ thấm đề giảng sư.
Thưa đây là chánh văn, thưa ngài Mahasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc và trở thành vị sa môn, và thêm nữa ngài đã nói rằng vị có trạng thái ở sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn. Trong trường hợp ấy, bốn pháp này là tham nhẫn, hạn chế về thực vật, dứt trừ hẳn sự thỏa thích, không sở hữu bất cứ vật gì. Tuy nhiên người có lậu hoặc chưa được đoạn diệt, thậm chí còn ô nhiễm, vẫn có tất cả các pháp này. Thưa ngài Mahasena, nếu do sự đoạn tận của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn như thế, thì lời nói rằng vị có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn là sai trái. Nếu được thành tựu bốn pháp là trở thành vị sa môn như thế, thì lời nói rằng do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nên nó được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, do sự cạn kiệt các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn, và Đức Thế Tôn đã nói rằng vì có trạng thái ở sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn. Tâu Đại Vương, lời nói này đây đã được nói về phương diện đức hạnh của những người ấy đấy. Vì có trạng thái của sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn. Còn đây là lời nói trọn vẹn với sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn. Hơn nữa, Tâu Đại Vương, liên quan là đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não, thì vị sa môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là nhất. Tâu Đại Vương, giống như trong số bất cứ các loài hoa nào sống ở nước hoặc sống ở đất liền, thì hoa này được gọi là hạn nhất. Hơn nữa, liên quan đến đề cập đến tất cả các loài hoa nào đó còn lại đủ các hạt, thì riêng loại hoa này là được con người mong cầu ước muốn. Tao đời cũng tương tự y như thế, liên quan đến sự đề cập tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não, thì vị sa môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạnh nhất. Ta Đại Vương, hoặc là giống như trong số tất cả các loại hạt thì đạo Sa Ly được gọi là hạng nhất, liên quan và cập nhật đến tất cả các loại hạt còn lại, đủ các hạng và loại vật. Thật nhằm nuôi dưỡng cơ thể thì chỉ riêng đạo Sa Ly được gọi là lợi nhất trong các loại ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não thì vị Sa Môn có lậu mặt và cạn kiệt được gọi là hạng nhất. Thưa ngài, ông lão Sa Na, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về vị Sa Môn cao quý hạng nhất là thứ chín. Chúng con chính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính thỉnh ngài, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính, xin thỉnh ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Phật Bà Gia, nam mô Sư Thầy Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn tam bảo đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn thầy sư dạy đã cho chúng tôi nghe được nhiều là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục với giáo trình Vinanda Bành Tha. Cái bài học hôm nay là nói về pháp bất định pháp, pháp bất định pháp. Trong cái trường hợp này thì kính thưa quý vị, đức vua đã nói với tôn giả Nagasena về một cái câu hỏi nó có mang tính cách hai chiều. Có nghĩa là đức vua nói với ngài Nagasena rằng là có chỗ thì Đức Thế Tôn nói cái vị mà gọi là trở thành sẵn vị Sa Môn là do sự cạn kiệt, các cái lậu hoặc. Còn có chỗ thì Đức Phật cũng nói là cái vị đó là được gọi là một cái vị Sa Môn phải có bốn cái pháp này: kham nhẫn, hạn chế về vật thực, có nghĩa là cái chi túc ở trong vật thực đó, rồi dứt trừ hẳn cái sự rõ thức là cái pháp thứ ba. Rồi cái pháp thứ tư thì không sở hữu bất cứ vật gì. Thì căn cứ vào cái chỗ này thì Đức Vua mới nói rằng là có những người, có những vị sa môn hoặc là có những vị tỳ kheo có những cái pháp này, nhưng mà lậu hoặc chưa có đoạn tận, lậu hoặc chưa có diệt hết, thì tại sao mà được gọi là một cái vị sa môn? Thì kính thưa quý vị, ở trong cái trước nhất chúng tôi xin phân tích về cái vế thứ hai. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, có những cái trường hợp thật sự là như vậy. Thật sự là ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị tu hành có những cái pháp ví dụ như là kham nhẫn hoặc là biết chi túc trong các cái việc hết, không phải riêng mà về vật thực mà về tứ vật dụng của nó. Cái vị đó cũng có một cái cũng biết cái sự chi túc hoặc là những cái sự thỏa thích, ví dụ như là quý vị thấy rằng cái vị đó không có thỏa thích trong các dục, có nghĩa là những cái gì mà nó liên quan đến ví dụ như người ta gọi là cái nhu yếu phẩm hoặc là những cái nhu cầu thiết yếu ở trong đời sống vân vân, cái vị này cũng không có thỏa thích. Rồi mà ngay cả bất cứ những cái việc khác dù có lớn hay là nhỏ, cái vị này cũng không có cái sự nắm giữ, nhưng mà cái vị này chưa có đoạn tận được lòng hoặc. Thì ở trong cái điều này chúng ta có thể hình dung như ở trong cái đời sống của chúng ta, không phải ai có địa vị thì người đó cũng là người tốt, hoặc là ví dụ như là ai là một cái người mà giỏi điều mà là cái người tốt, cái điều đó nó không phải vì ở đây á, chúng ta ở đây á, thì chúng tôi xin nhấn mạnh cái điều này, mình nói là cái trong cái trường hợp này chúng ta đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm có nghĩa là sao vậy? Những cái vị này, những cái vị nào có tính kham nhẫn, hạn chế trong vật thực, dứt cũng như là không có sự thỏa thích trong các dục, rồi không có sở hữu, không có ham sở hữu bất cứ một cái việc gì ở đời, những người này không phải là những người xấu mà cũng chưa hẳn là những người trọn tận được những cái lậu hoặc. Ở đây thì chúng ta phải lưu ý cái chỗ này. Chúng tôi là chúng ta tưởng rằng thí dụ như có những cái trường hợp, ví dụ như hồi lúc trước chúng tôi nghe một người ta nói về cái bài kinh Pháp Cú là cái bài đó nói về mà một cái người không phải là do đọc tụng nhiều đó, không phải là do mình thuộc cái pháp học nhiều mà được gọi là một cái vị đoạn tận lậu hoặc. Thì trong cái trường hợp đó thì có nhiều khi người ta tưởng là cái vị đó là vị xấu, nhưng mà thật sự không phải, vì không phải cái vị đó là xấu, nhưng mà có những vị người ta chuyên tâm, người ta chuyên tâm về cái pháp học, nhưng mà ở đây nói đến cái tính cách gì vị, nói đến cái tính cách là chưa đoạn tận lậu hoặc, chưa có đoạn tận lậu hoặc. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, đối với người cư sĩ thì cũng có những người ta có những cái pháp này, nhưng mà hỏi người ta là trở thành bậc thánh cư sĩ chưa, chưa, hoặc là những vị sa môn hoặc là những vị tỳ kheo đi thì cũng có những cái pháp này, nhưng mà hỏi người ta là một cái vị thánh chưa, thì chính quý vị có cái trường hợp chưa có là bậc thánh. Nhưng mà hỏi rằng cái người này là người xấu hay người tốt thì kính thưa quý vị, không phải người xấu, không phải người xấu. Thành ra cái điểm thứ nhất, đây là một cái điểm thứ nhất quý vị. Rồi cái điểm thứ hai là ăn vô cái ý của đức vua Milanda. Đức vua nói về những cái trường hợp này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đức vua thấy rằng có những vị tỳ kheo có cái sự tu tốt nhưng mà chưa có đạt đến cái sự mà thanh tịnh, vậy thì sao được gọi là vị sa môn? Thì ở đây kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng tôn giả Nagasena ngài đã giải thích rất là tỏ tường, có nghĩa là ở bên đó một phương diện nói về cái đạo đức, mà một bên đó là nói về đạo đức, một bên đó là nói về thanh tịnh, có nghĩa là những cái vị đoạn tận được lậu hoặc thì cái vị đó có thể được gọi là sa môn, hay là được gọi là bà la môn, hay là được gọi là một cái vị tỳ kheo. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật dạy hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu, thật xứng danh vị kheo. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp ở trong cái thời đó, có những vị nào người ta cũng xưng người ta là sa môn hay là bà la môn hay là vị tỳ kheo hết. Thành ra lúc đó là Đức Phật mới thuyết giảng cho những vị này nghe, hãy ai mà đoạn tận lậu hoặc, ai không có còn cái sự chấp thủ ở đời này, đời sau và giữa hai đời, thì cái vị đó mới được gọi là một cái vị sa môn, hoặc là được gọi là một cái vị bà la môn, hay là được gọi là một vị tỳ kheo, chứ không phải như rằng giống như là cái quan điểm của những vị bà la môn ngày xưa, những cái vị đó nói rằng là do cái sự thanh tịnh từ bảy đời, cái dòng huyết thống của người ta được thanh tịnh, thành ra được gọi là cái giai cấp bà la môn hoặc là giai cấp sa môn, đúng không? Và thành ra chính cái điều này Đức Phật mới giải thích cho cái hội chúng nghe về những cái điều đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái thế đầu đó, khi mà Đức Vua hỏi ngài Nagasena, thì quý vị thấy rằng ngài Nagasena đã trả lời cho Đức Vua nghe là cái sự thanh tịnh trong cái trường hợp đầu là Đức Phật nói về cái sự thanh tịnh về phiền não. Cái vị nào mà thanh tịnh về phiền não rồi thì chúng ta muốn gọi là vị sa môn cũng được, hoặc là mình xưng mình vị sa môn cũng được, hoặc là mình xưng mình là một vị tỳ kheo, hoặc là mình xưng mình là một cái vị đoạn tận lậu hoặc, hoặc là mình xưng là một cái vị bà la môn, hoặc là xứng đáng với những cái danh xưng đó thì cái điều đó nó đều được hết. Còn ở trong cái trường hợp thứ hai là về những cái phương diện đạo đức, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta còn cái sự tham muốn, hoặc là người ta có cái như là ở tới người ta sử dụng cái hình phạt này cái hình phạt kia, bằng đao bằng trượng vân vân, thành ra mà Đức Phật dạy các vị những cái người mà được gọi là bà la môn là những người đó đã từ bỏ đao trượng, À, hoặc là những vị mà được gọi là bà la môn đó là do những vị đó có cái hạnh khang nhẫn vân vân, thì nói về cái phương diện của một vị của một vị tỳ kheo, nói về cái phương diện đạo đức của một cái vị tỳ kheo hay là của một vị sa môn bà la môn. Rồi kế tiếp đó thì quý vị thấy rằng ngài Nagasena đưa ra những cái hình ảnh, ví dụ như là ở trong cái trường hợp bài này thì chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh mà chúng ta rất là dễ nhớ và chúng ta rất là dễ hiểu, đó là hình ảnh của những hạt gạo. Những hạt gạo thì quý vị thấy rằng những hạt gạo nó giống nhau hết, nó giống nhau hết, nhưng mà cái phẩm chất nó khác nhau, hoặc là cái tính chất nó khác nhau. Ví dụ như đó, cái hạt gạo sa ly thì nó đầy đủ những cái chất bổ dưỡng, đầy đủ những cái chất ngon. Cũng nó không có bị xen lẫn những cái tạp chất này những cái tạp chất kia, thành ra cái loại gạo sa ly là ngon nhất. Thì cũng vậy, đối với ở trong đời sống này, những vị mà được ví dụ như là được xứng đáng nhận cái danh hiệu tỳ khu là những cái vị mà đã thanh tịnh được phiền não, không còn một chút tạp nhiễm nào hết, không còn một chút tạp nhiễm nào đó. Rồi đó, thì cái nếu mà chúng ta gặp những người đó, chúng ta thấy những người đó là quý nhất ở trên thế gian. Nếu mà so với các hàng tỳ kheo, hoặc là so với những vị bà la môn, hoặc là so với những vị sa môn, thì đối với những cái hạng người này là cao quý nhất. Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta cũng đối với cái đời sống tu tập đó, thì nó cũng trong cái trường hợp này được ví dụ qua những cái hình ảnh như là những hạt gạo, thì chúng ta thấy rằng ở trên thế gian này không phải là gạo nào cũng được gọi là gạo sa ly, mà có những cái loại gạo sa ly, rồi có những loại gạo hạng nhất, rồi có những loại gạo hạng nhì, và những loại gạo hạng kế tiếp. Thì chúng ta thấy rằng có những vị mà được gọi là sa môn hay là được gọi là tỳ kheo đã đoạn tận lậu hoặc trở thành bậc a la hán, có những vị tỳ kheo đã đoạn tận những hạ phần kiết sử, là một cái vị thánh a la hàm, hoặc là một cái vị thánh tư đà hàm, hoặc là một cái vị thánh tu đà quần. Rồi có những vị tỳ kheo đang sống mình sống ở trong cái cách huấn luyện của Đức Phật, hoặc là đang đi ở trong cái hành xứ của mình, ví dụ như có sự thu hút lục căn, hoặc là có sự kham nhẫn đối với những cái chuyện gì ở trên đời vân vân, thì đó là chúng ta thấy rằng có từng hạng người như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng qua cái đề tài này thì nhờ có Đức Vua hỏi như vậy, nên chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này hoặc là ở trong cái cuộc đời này, đối với cái sự tu tập nó có rất là nhiều hạn. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói thêm một cái ý gì nè. Những cái bài học này, nhờ những cái bài học này làm cho chúng ta có những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là qua cái bài học này đi, thì chúng ta thấy rằng nếu mà đối với ví dụ như là trước tiên là cái đối với ví dụ như Phật tử đi, có những người Phật tử như thế này, có những người Phật tử như thế kia. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái vấn đề này nè quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có rất là nhiều người ta đi nghe pháp quý vị. Ví dụ như có những lần chúng tôi cũng nói, chúng tôi thấy rằng có những cái pháp đó, mình trình bày, ví dụ như là đối với cái pháp mà thuộc về mà kiết sử hoặc là lậu hoặc, mình trình bày ở trên gương được, mình trình bày ở trên banh hốt được, hoặc là danh pháp, sắc pháp, mình trình bày trên banh hốt được. Là tại sao vậy? Tại vì có nhiều người nghe, và ở trên đây cũng có nhiều người nghiên cứu, thành ra mình trình bày những cái pháp này được. Còn nếu mà có những cái hội chúng khác, chúng ta không thể trình bày những cái pháp này được. Tại sao vậy? Tại vì đời sống của người ta nó bận rộn về kinh tế, bận rộn về công việc vân vân, thành ra người ta lâu lâu chỉ có một ngày sám hối, một buổi chiều sám hối người ta mới đi đến được, thì người ta phải nghe cái pháp gì, ví dụ như là bố thí hoặc là thiền giới, hoặc là người ta nghe thuyết về những cái cõi trời vân vân, thì người ta mới có khả năng người ta nhận được. Còn người ta đâu có thời gian học mà người ta biết được cái kiết sử hoặc là những cái đạo hoặc vân vân, chỉ có lâu lâu thì người ta tìm hiểu một cái chữ, một cái danh từ đó thôi, rồi từ từ người ta ngấm ngầm hoặc là từ từ người ta thấm nhuần. Thành ra ở trong đó là một cái khía cạnh của một người Phật tử. Rồi quý vị thấy rằng vậy thì đâu phải người nào cũng vậy, đâu phải cái người Phật tử nào cũng vậy. Có những người thì lâu lâu người ta buồn, người ta tìm vào, người ta nghe cái đề tài này, người ta nghe cái đề tài kia, có đề tài người ta nghe được, có đề tài người ta nghe không được. Đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái người nghe pháp, ở trong cái người nghe pháp thì cũng có nhiều hạng người. Có những người quý vị thấy rằng nghe cái gì nghe, nhưng mà phải có một bài ca người ta mới thích, có một cái bài ca gì đó người ta mới thích, hoặc là có một cái câu văn hoặc là một cái câu thơ nào cũng vậy. Thì cái điều này mình cũng không thể mình không thể nói cái người nghe nó được hết. Tại vì mỗi người có một sở thích, mỗi người có một cái sở thích. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy cho những người đệ tử của ngài lúc xưa. Vì vậy mà chúng ta phải làm theo cái lời của Đức Phật dạy. Có nghĩa là có những người, ví dụ như trước kia chúng tôi gặp, có những người khi mà người ta đi nghe pháp, người ta cần có một cái gì đó nó vui vui, người ta cần có một cái gì đó vui vui, rồi người ta mới nghe được. Nhưng mà có nhiều người người ta ngăn cản, người ta không chịu những cái người đó có cái ý thức đó. Thì chúng tôi mới nói vậy nè, ở trong cái cuộc đời này, khi mà mình lớn lên á, là mình chọn một cái nghề gì đó là theo cái ý thức của mình chọn. Có nhiều khi cha và mẹ bắt mình, ví dụ như là lúc mà mình lớn lên đi, cha và mẹ bắt mình học làm sao mà đỗ đạt thành bác sĩ. Nhưng mà lúc đó mình học không được, mình chỉ có khả năng mình trở thành người thợ may thôi, hoặc là mình chỉ có khả năng trở thành một cái người nào công nhân bình thường thôi. Thì không thể nào mình ở đây, chúng tôi muốn nói rằng là giữa cái người cha và mẹ mình là một cái người mà có trách nhiệm và có cái ân với mình rất là lớn, mà nhiều khi kêu mình làm cái nghề đó mà mình làm theo không được, thì huống chi đối với những người vào nghe pháp, huống chi với những người vào nghe pháp, thì có người người ta thích cái này, có người người ta thích cái kia. Mình không nên nói về cái lỗi của người đó, hoặc là mình không nên là cho người ta là không có được thích như vậy. Cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống tu tập á, thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều, có rất là nhiều hạng người và có rất là nhiều cái sở thích ở trong đó. Chúng ta cũng không có nên xem thường, hoặc là chúng ta cũng không có nên bạc bỏ. Tiếp theo á, quý vị thấy rằng vậy thì trở lại cái điều chính ở trong cái đề tài này, nói về những vị sa môn, thành ra đó, qua cái bài học này chúng ta lấy cái hình ảnh của tôn giả Nagarjuna, ngài đã đưa lên cái hình ảnh của những cái hạt gạo. Thì chúng ta biết rằng có những hạt gạo ngon, có những hạt gạo rất là tốt, rồi có những cái hạt gạo hạng nhất, có những cái hạt gạo hạng nhì, vân vân. Thì cũng vậy, ở trong đời sống tu tập này có những vị sa môn không chút nào phiền não, có những vị sa môn không có một cái chút nào phiền não hết. Rồi cũng có những vị sa môn đã đoạn trừ được vài kiết sử, hoặc là có những vị sa môn đã cũng như là chuyên tu, hoặc là có những vị sa môn đã cũng như là có những cái pháp để mà hộ trì cái tâm, hoặc là hộ trì cái bản thân mình ở trong một cái khuôn khổ nào đó. Thì ở trong đây chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái cuộc tu này, hoặc là ở trong cái cuộc đời này, khi mà chúng ta có duyên, chúng ta gặp cái gì thì chúng ta sẽ nhận cái đó. Chỉ trừ khi nào mà ví dụ như ở trên thế gian này, lúc đó nó vắng bóng những người tu đó, thì lúc đó chúng ta có làm sao chúng ta phải chọn vậy. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng ví dụ như ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta nhìn đến chư tăng, chúng ta chỉ nghĩ rằng những cái vị ấy là những cái người mà đang đắp ở trên mình một cái lá cờ của vị A-la-hán, chứ chúng ta cũng không có một cái gì để chúng ta xét được cho nhiều, chúng ta cũng không có một cái quyền gì, hoặc là chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi được một cái gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một bây giờ trở lại với một cái trường hợp cũng như lúc trước chúng tôi có nghe một cái vị trưởng lão đó. Cái vị đó nói rằng nếu mà cái vị đó chọn cái người vô tu chọn cái người mà người ta đi vào trong cái đời sống này người ta xuất gia thì cái người đó phải đẹp, và cái người đó phải học giỏi, và cái người đó là phải con nhà giàu. À, thì quý vị thấy rằng, một cái người mà người ta chọn như vậy, người ta chọn cái người đệ tử như vậy á, thì quý vị thấy rằng là nó cũng hợp lý quý vị. Nó cũng rất là hợp lý. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nếu mà một cái người mà đẹp á, rồi một cái người mà có tài sản á, rồi một cái người mà có trí tuệ, có cái sự hiểu biết, thì đây là một cái con người có phước. À, đây là một cái con người có phước. Nếu mà chúng ta chọn được, chúng ta gặp được những người đó mà vào trong cái đời sống tu tập này, thì những người này sẽ tiếp thu rất là nhanh. À, hoặc là người này tu cũng như là, nói chung là có cái khả năng hơn những người bình thường, hơn những người khác, à, hơn những người khác. Nhưng mà nếu mà mình mà đòi chọn như vậy đó, thì biết chừng nào mà có quý vị. À, biết chừng nào mà có. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng, khi mà mình tìm cái hội chúng nghe pháp á, thì nếu mà mình chọn cái hội chúng im văn pháp, à, phải có cái sự trang nghiêm, rồi phải có cái sự mà tiếp thu, phải có cái sự chú tâm vân vân, thì nếu mà mình mà đòi chọn một cái hội chúng mà đạt tiêu chuẩn á, thì như vậy á, thì làm gì có cái hội chúng đó. Thành ra ở trong cái đời sống này á, chúng ta cũng phải biết rằng có như thế này rồi có như thế kia, có hạng nhất rồi có hạng nhì rồi có hạng ba vân vân. À, nhưng mà chúng ta làm sao, à, chúng ta làm sao mà cuối cùng đạt đến, một là cái đạo đức, à, hai là đạt đến cái sự thanh tịnh, thì cái điều này nó quan trọng. À, cái điều này rất quan trọng quý vị. À, hoặc là cũng như ở trong cái đời sống tu tập này, à, quý vị đã từng có cái người mà đi xuất gia thì cũng có rất là nhiều hạng người. À, cũng như quý vị thấy rằng ở trong kinh ở trong kinh Tăng Chi á, có trình bày nói về cái sự xuất gia. Quý vị thấy rằng là cũng có những người người ta xuất gia bằng cái trí tuệ, có những người người ta xuất gia bằng đức tin, rồi có những người người ta xuất gia bằng cái gì quý vị, bằng cái sự sợ hãi, rồi có những người xuất gia bằng cái sự ái dục mà nó thúc đẩy, rồi có những người người ta xuất gia bằng cái sự si mê. À, chứ không phải rằng quý vị thấy rằng không phải ai vào trong cái đời sống này tu tập á cũng là xuất gia bằng trí tuệ hoặc là xuất gia bằng đức tin hết. Cái điều đó nó không có đâu quý vị. À, nó phải có này có kia, nhưng mà cuối cùng chúng ta biết xây dựng cái hội chúng đó cho tốt đẹp, thì cái điều đó nó quan trọng. Thí dụ như quý vị thấy rằng như thế nào mà được gọi là cái người mà xuất gia bằng trí tuệ nó thúc đẩy, có nghĩa là cái người này nè, người ta nhìn, người ta thấy được cái sự lợi ích, cái sự lợi ích trong cái đời sống xuất gia, cái lợi ích trong cái đời sống xuất gia, rồi người ta thấy cái sự tai hại, người ta thấy cái sự tai hại của cái đời sống tại gia. Có nghĩa là đời sống tại gia có những người, người ta ví dụ như là người ta phải làm nghề sát sanh để người ta nuôi thân, hoặc là để nuôi cha nuôi mẹ vân vân, thành ra hoặc là có những cái phiền muộn, có những cái sự như nó làm cho người ta bất tội nguyện, rồi người ta thấy rằng cái đời sống xuất gia có thời gian để tu tập, có thời gian để trao dồi cái phước báo vân vân, thành ra cái người đó người ta suy nghĩ, người ta hiểu được cái điều này, nên là người ta có cái tâm lý người ta muốn đi xuất gia. Rồi sau khi người ta xuất gia rồi, người ta lo chuyên tâm học về thấm pháp, hoặc là học về hoặc là người ta học quyển chú giải nào đó, rồi sau khi học rồi có cái sự hiểu biết rồi đi giảng dạy, vừa tu vừa đi giảng dạy vân vân, thì cái người này được là gọi là cái người như thế nào, cái người gọi là được gọi là xuất gia mà có cái sự hiểu biết, hay là xuất gia bằng cái kiến tội để mà thúc đẩy. Rồi có những hạng người á, người ta xuất gia bằng đức tin quý vị, có nghĩa là sao vậy? Có những người ví dụ như quý vị đi, quý vị nghe pháp trong một thời gian dài, quý vị có một cái đức tin, tin về ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, rồi tin nghiệp, rồi quả của nghiệp vân vân. Quý vị có một cái đức tin, rồi khi mà có đức tin này rồi á, thì quý vị xin vào xuất gia, gia nhập với cái đời sống tu tập vân vân. Rồi khi mà xuất gia rồi, quý vị chuyên tâm nghiên cứu một cái đề mục thiền nào đó, hoặc là một cái cách tu tập nào đó, rồi quý vị tìm một cái chỗ nào đó để mà mình lo mình hành đạo, thì cái người này được gọi là xuất gia bằng đức tin, hay là cái đức tin thúc đẩy cái người ấy đi xuất gia. Rồi đây là hai cái hạng người xuất gia mà quý báu ở trong cái đời sống ngày hôm nay. À, rồi còn lại thì quý vị thấy rằng á, là có những người ví dụ như là do người ta sợ cái chuyện gì đó ở bên ngoài quá, giờ vô chùa xuất gia. À, cũng như có những cái trường hợp thời xưa quý vị thấy rằng có những người người ta bị quan binh truy đuổi vân vân, à, hoặc là bị nợ truy đuổi vân vân, thì những người đó người ta sợ hãi quá, người ta cũng vào ở trong cái đời sống này để người ta tu tập. Như vậy á, được gọi là xuất gia do sợ hãi. Rồi có những người á, thì quý vị thấy rằng á, người ta thấy rằng là gọi là xuất gia mà do ái dục. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người đó, người ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập, ở trong cái đời sống của những vị tu sĩ, được thân cận với những người gia chủ, hoặc là thân cận với ông này bà kia, rồi có những cái lợi lộc phát sinh này kia vân vân, người ta nghĩ như vậy á, người ta mơ ước sau này mình được như vậy. Thành ra người ta vào, người ta sống ở trong cái đời sống xuất gia này, thì xuất gia như vậy á thì gọi là xuất gia ái dục. Còn cái điều cái hạng người thứ năm nữa đó mà gọi là xuất gia do si mê á, thì cái người này không có tin cái gì hết, người ta không có tin một cái điều gì hết, nhưng mà người ta cũng không thấy sợ hãi gì cái dòng mà sinh tử luân hồi. Rồi người ta chỉ nghĩ rằng là đi vào đây xuất gia nó để cũng như là tránh né, hoặc là như là có một cái cuộc sống an nhàn vân vân, thì như vậy á gọi là xuất gia si mê. Thành ra chúng tôi nêu ra năm cái trường hợp xuất gia này thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống khi mà chúng ta nhìn thấy cái chiếc áo hoặc là cái chiếc y hoặc là cái hình tướng của một cái vị tu sĩ, thì không phải ai cũng vậy hết, nhưng mà có người này người kia. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên nhớ một điều, khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ có một cái câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là khi mà chúng ta học Pháp rồi, chúng ta hiểu rằng ở trong cái đời sống này nó như vậy đó, ở trong cái tầng lớp nào nó cũng có người này người kia. Thành ra đó, nhưng mà quan trọng rằng là chúng ta đã có làm gì được chưa, chúng ta có tu tập, chúng ta có tạo được tích trữ được cho công đức phước báo gì chưa, thì cái điều đó nó quan trọng. Cái điều đó nó quan trọng quý vị. Cũng như có những người thí dụ như là người ta nghĩ rằng là người ta tìm, người ta nói rằng là người ta có những người, người ta cũng như là người ta nghĩ rằng là không có tin những cái vị tu sĩ thời nay, thì cái điều đó thật sự ra quý vị không có ảnh hưởng, không có ăn nhầm gì đến những vị tu sĩ hết. Nhưng mà chỉ có gì quý vị, nếu mà mình không khéo thì mình sẽ bị thiệt thòi, chúng ta không khéo thì chúng ta bị thiệt thòi quý vị. Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên nhớ cái gì quý vị, có những cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy, thí dụ như ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy là ở trong cái thờ mạt pháp, lúc đó cái hình tướng của cái vị tu sĩ nó không còn nữa rồi. Đối với những người tu chỉ có mang một cái khăn ở trên cổ tay, một cái miếng vải màu vàng để cho cũng là có cái tín hiệu biết đó là những người xuất gia. Thì khi đó mà cúng dường mà hướng đến tập thể tăng chúng, thì cái phước báo lúc đó vẫn còn vô lượng, cái phước báo vẫn còn vô lượng. Thành ra đó, khi mà chúng ta học nhiều, để chúng ta hiểu biết pháp nhiều đến chi vậy, để chúng ta tranh thủ chúng ta tạo những cái công đức phước báo, chúng ta học bằng cách này, chúng ta tạo phước bằng cách kia, vân vân. Nói chung là nếu mà có cơ hội, chúng ta cứ học tập và chúng ta cứ tạo cái phước báo để chi, để chúng ta có hành trang, có kiến thức vân vân. Còn những cái điều gì mà nó đang diễn ra, ví dụ như là nó chúng ta không nên quan tâm, chúng ta không nên quan tâm, ở trong bất cứ một cái hình thức nào cũng vậy, hoặc là ở trong một cái hội chúng nào cũng vậy. Quý vị thấy rằng ví dụ như mình nói về cái thời xưa đi, trong quan quân, quan thì cũng có những cái người mà được gọi là công chính liên minh, hoặc là những cái vị quan mà vì dân vì nước, nhưng mà cũng có những cái vị quan mà đục khoét của dân. Rồi trong những cái người mà ở trong ngành y cũng vậy, bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy, cũng có người này người kia. Thành ra nếu mà chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta phạt trách về cái cuộc sống này, nó mình sinh ra cái thời này như vậy, nếu mà mình cứ ngồi mà mình trách hoài thì không bao giờ mà nó giúp được, không bao giờ mà nó hết được cái đời sống này hết. Chỉ có mà chúng ta mà cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta hiểu đúng, chúng ta thực hiện đúng. Ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với cái một cái vị chư thiên nữ, đối với một cái vị chư thiên nữ mà khi mà đang mãi mê hái hoa cùng với một cái vị công tử là chồng của mình ở trên cõi trời, do cái sự mãi mê hái hoa đó mà hết tuổi thọ, lúc nào không biết và đã sanh xuống cõi người. Nhưng mà khi sanh xuống cõi người đó, thì cái chư thiên nữ này sanh xuống cõi người đó là còn được cái phước ở trong quá khứ. Cái phước ở trong quá khứ đó, cái vị này mới nhớ rằng là mình mới ở trên cõi trời, bây giờ tái sanh xuống đây. Thì cái người này người ta nghĩ rằng là bây giờ mình tái sanh xuống đây để làm gì quý vị? Để làm gì? Để phải chịu cái hậu quả, phải chịu cái kết quả làm người. Và sau khi mà hiểu biết được như vậy rồi thì cái người con gái này lo nghĩ rằng là bây giờ mình không có còn cái cách nào hết, chỉ còn cái cách là lo tạo những cái phước báo để mau mau trở về cõi trời với cái người chồng của mình, cái người thiên tử của mình. Thì quý vị thấy rằng khi mà cô gái này nghĩ như vậy rồi cứ ngày đêm lo phục vụ chư tăng, có nghĩa là ngày đêm phục vụ, có cơ hội thì cúng dường, còn không có cơ hội thì cái người con gái này cứ phục vụ chư tăng bằng cách này bằng cách kia. Đến nỗi mà quý vị thấy không, khi mà cái người con gái này mạng chung sanh về cõi trời rồi, nhưng mà các vị thì khu vẫn còn tiếc thương, nghĩ rằng là một cái người con gái biết chăm lo phục vụ cho cái ngôi tam bảo mà chết sớm quá, uổng quá, chết sớm uổng quá. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói là tuy rằng cái người con gái đó mình thấy chết như vậy, nhưng mà cô ta sanh lên cái cõi trời, trở lại cái cuộc sống như trước, nó có nhiều cái hạnh phúc hơn ở trong cái cõi người, đúng không? Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này để làm cho cái tâm của chúng ta lâu lâu á, có khi chúng ta phải nhìn quán lại cái cuộc sống của mình, có nghĩa là mình có mặt ở trên cái cuộc đời này là do cái gì vậy? Do nghiệp mình đã tạo ở trong quá khứ, và bây giờ đó mình cảm nhận rằng tuy rằng mình ở trong cái đời sống này cũng có cái sự hạnh phúc về tài sản, hoặc là cũng có những cái sự hạnh phúc về kiến thức này kia vân vân, nhưng mà chúng ta cuối cùng chúng ta vẫn còn chịu đựng những cái cảnh ví dụ như là bệnh, hoặc là già, hoặc là những cái phiền tối do những cái phiền não, hoặc là chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi thời tiết nó quá nóng, hoặc là nó quá lạnh, hoặc là nó quá khó chịu. Thì chúng ta phải suy nghĩ về những cái điều này để chi, để chúng ta tạo những cái công đức phước báo bằng cách này bằng cách kia. Có lúc đó thì chúng ta phải tạo phước ví dụ như là bố thí cúng dường, có lúc đó thì chúng ta phải tạo những cái phước ví dụ như là công quả, hoặc là nghe pháp, hoặc là ấn tấm kinh sách vân vân. Nói chung là chúng ta thuận về cái môi trường nào, hoặc là chúng ta có cái khả năng nào thì chúng ta tạo cái phước báo. Thì cái mà nếu mà muốn tạo cái phước báo thường thường quý vị phải dựa vào đâu quý vị? Quý vị cũng dựa vào chư tăng. Tại vì sao? Tại vì chư tăng ít nhiều gì cũng là cái người mà thuyết giảng cho mình nghe, ví dụ như là không được những cái pháp cao siêu thì cũng hiểu được những cái pháp ở cái tầm của mình hiểu. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng chúng ta là những cái người nào quý vị, những cái người này người ta có cái trọng trách, ví dụ như người ta duy trì được cái hình tướng này, hoặc là người ta là cái người mà truyền thừa được Phật pháp, đúng không? Thì cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi ở gần những vị hòa thượng, những vị trưởng lão thì các vị dạy nó, thì nếu mình nói về thời nay mình không thể nào mà mình tìm được mà những cái vị sư mà phải nói rằng văn võ song toàn, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tu tập cái gì cũng giỏi, làm cái gì cũng giỏi hết, thì không thể nào mình tìm được, không thể nào tìm được hết. Vậy thì khi mà mình tìm được thì mình trân trọng. Còn nếu mà mình tìm không được mà mình gặp những vị ví dụ như là những vị mà thấp hơn vân vân, thì chúng ta cũng phải biết để cho người ta nương tựa, cũng phải biết để Đối vị, có khi quý vị biết rằng khi mà mình ở gần những vị trưởng lão, các vị nói có những người người ta rất là già, mình biết rằng người ta vô, người ta xuất gia, người ta tu tập, tu thì không có nổi, có nghĩa là lớn tuổi quá rồi, nhưng mà mình cũng phải thương tưởng người ta, thương tưởng người ta bằng cách nào quý vị? Có nghĩa là mình để cho người ta xuất gia, người ta gieo duyên với Tam Bảo, người ta tạo được cái phước gì đó. Ví dụ như là quý vị thấy rằng cái người đó người ta quét sân và người ta đóng mở cửa rào, thì người ta cũng tạo được một chút ít phước báo. Còn đỡ hơn khi mà lớn tuổi mà sống cái đời sống cô đơn, người ta ngồi đó người ta uống những ly bia, những ly rượu vân vân, người ta đem đến cái phiền phức cho những người xung quanh nó nhiều hơn nữa. Đem đến những cái sự phiền phức này phiền phức kia nó nhiều hơn nữa, thành ra nó sẽ làm cho những cái người đó cũng như là không có tạo được cái phước báo. Thì quý vị thấy rằng những cái này do mình ngồi mình ở gần với những vị trưởng lão, thành ra mình biết được cái điều này điều kia. Chứ có những người thì cứ chọn cái người nào mà đủ tiêu chuẩn vân vân thì biết làm sao mà có người, thành ra khi mà quý vị học qua những cái đề tài này hoặc là chúng ta nghe qua những cái bài này thì chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống tu tập hoặc là những vị sa môn vân vân hoặc là những vị tỳ kheo, có những vị như thế này, có những vị như thế kia, có những vị thì rất là giỏi, rất là xuất sắc, nhưng mà có những vị thì cũng trung bình hoặc là có những vị rất khá vân vân. Nhưng mà đối với chư tăng thì chúng ta phải có cái sự kính trọng, cũng như ở trong cái bài học này nói, có những vị đó nói về cái phương diện mà thanh tịnh về phiền não, rồi nói về cái phương diện này thì những vị này có một cái pháp đó hoặc là có bốn cái pháp đó, thì nói về cái phương diện này là cái phương diện đạo đức. Thì ngày hôm nay giả sử như chúng ta tìm chúng ở trong cái thế gian này, thật sự ra nếu mà nói về mà cái sự mà vắng bóng các vị A-la-hán hoặc là vắng bóng những cái vị thánh thì cái điều này chúng ta không dám nói. Cái điều này chúng ta không dám nói. Tại sao vậy? Tại vì trong cái câu Phật ngôn Đức Phật nói rằng là ở trong cái hội chúng nào còn thực hiện bát thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn đó, thì cái hội chúng nào mà còn thực hiện bát chánh này thì cái hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta dám nói rằng ở trong cái thế gian này vắng bóng bậc thánh. Nhưng mà chúng ta tìm, nếu mà muốn tìm được thì khó lắm. Sao mà chúng ta tìm được? Nếu mà nói vắng bóng nó không có thì chúng ta không dám nói. Nhưng mà nếu mà kêu chỉ ra thì không biết đâu mà chỉ. Thật sự không biết đâu mà chỉ. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những hội chúng, vẫn còn những hội chúng thực hiện về bát thánh đạo. Thành ra khi mà đối với cái đời sống những vị sa môn thì chúng ta phải biết rằng có cái trường hợp này, có cái trường hợp kia. Nói chung là chúng ta nương tựa vào để mà chúng ta tạo những công đức phước báo tùy theo cái khả năng của mình. Chứ mình không nên nói rằng ví dụ như là có những cái trường hợp quý vị thấy rằng có những người người ta không biết người ta nghe ở khía cạnh nào, người ta nói là cái vị đó tu như vậy là sai, còn cái vị kia là tu là đúng, cái vị kia là cái phiền não được thanh tịnh rồi, còn những cái vị này là cái phiền não chưa có thanh tịnh. Thì bây giờ giả sử hỏi một điều thôi, sao mình biết được cái phiền não của người ta thanh tịnh? Làm sao mà mình biết được? Ví dụ như làm sao mà chúng tôi biết được quý vị đang suy nghĩ gì? Làm sao mà chúng tôi biết được cái trình độ của quý vị như thế nào? Hoặc là quý vị ăn vô một cái miếng gì đi, làm sao chúng tôi biết được quý vị biết nếu quý vị đang có một cái vị giác nó là rất ngon? Thì không thể nào mình biết được. Vì những cái điều đó mình không biết được thì làm sao mà mình dám nói rằng những vị kia đã thanh tịnh rồi? Rồi có nhiều người ta còn nói những vị, có những cái vị ở trong cái xứ đó, ở trong cái chỗ đó là bậc A-la-hán. Thường thường đó quý vị biết không, có nhiều khi chúng tôi nghe những cái trường hợp đó chúng tôi lật đật, chúng tôi nhanh chóng phải tránh né những cái hội chúng đó. Để gì? Để có khi mình nói gì, có khi mình nhìn không được, có nghĩa là mình im không được lắm, mình phải nói, mà nói ra càng nói thì nó sẽ càng phiền phức nhiều, càng rắc rối nhiều. Thành ra mình chỉ có nhiều khi chúng tôi chỉ nhắc những cái câu Phật ngôn thôi. À, có nghĩa là nếu mà cái vị đó mà nói cái vị kia mà đắc được tu đầu quần á, thì cái vị mà nói đó thì phải một là phải bằng, hai là phải hơn. Có nghĩa là cái vị này một là đắc, cũng đắc tu đầu quần, hoặc là đắc được Tư Đà. Còn nếu mà cái vị đó mà nói cái vị kia đó mà đắc Tư Đà Hàm thì cái vị này một là phải Tư Đà Hàm, hai là phải A La Hàm. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình nói người ta đắc cái gì thì mình phải bằng hoặc là hơn thì mình mới biết được. Đó, thành ra ví dụ như quý vị nói rằng cái nhóm mấy ông sư đó thanh tịnh hơn cái nhóm mấy ông sư này, thì cái điều đó là chúng ta đều cao hơn hai nhóm. Chúng ta đã thanh tịnh những cái phiền não mà một là bằng những cái nhóm mà thanh tịnh phiền não đó, hai là chúng ta phải hơn cái nhóm mà thanh tịnh phiền não đó, chúng ta mới đủ khả năng chúng ta nói. Còn nếu mà bình thường mà mình nói không khéo thì sao vậy? Không khéo thì rất là nguy hiểm. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái quyển mà chúng sanh hoặc sanh thú hoặc là những cái chúng sanh mà rơi ở khổ cảnh đó, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những chúng sanh là do đâu quý vị? Do khẩu ác nghiệp. Thường thường á, chúng ta thấy rằng á, có những lúc á, mà mình cảm nhận rằng mình dễ hộ trì được khẩu nghiệp của mình, nhưng mà không khéo á, chúng ta rất là khó quý vị. Chúng ta rất là khó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp á, có những cái trường hợp quý vị thấy rằng nào, hãy mà người ta nhập mặt là người ta bàn hết chuyện này đến bàn cái chuyện kia. Cho dù á là có người ta ra hiệu cho mình im, giống như là giữ im lặng của mình, nhưng mà mình không im lặng được. Thành ra quý vị thấy rằng cái phiền não á, đối với cái phiền não mà nói về khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, chúng ta đều rất là khó, chúng ta rất là khó mà nắm giữ. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái trong Phật ngôn á, Đức Phật nói á, cái vị nào á mà hộ trì được khẩu nghiệp, hộ trì được thân nghiệp, hộ trì được ý nghiệp của mình, thì cái vị đó được gọi là Bà La Môn. Thường thường chúng ta thấy rằng ví dụ như có những người đó, quý vị thấy không, vẫn đeo cái bản tịnh khẩu, vẫn đeo cái bản tịnh khẩu, nhưng mà lúc đó thử là ai mà chọc mấy vị đó, ai mà chọc mấy vị đó thôi, thì quý vị thấy rằng cái mặt người ta nó sẽ nhăn lên như thế nào, cái mặt người ta sẽ khó chịu, sẽ bất bình như thế nào. Thành ra nhiều khi mình đeo cái bản tịnh khẩu là chưa chắc gì mình tịnh khẩu. Chỉ có sao vậy? Chỉ có những vị nào hiểu biết được tất cả các pháp, có nghĩa là mình biết được cái cách tu, mình hiểu rõ được cái cách tu, thì chúng ta không cần đeo cái bản tịnh khẩu quý vị. Ví dụ như giờ chúng ta thấy rằng cái người đó người ta nói mình, mình đeo cái bản tịnh khẩu mình sẽ yêu được hay là mình không đeo cái bản quý vị. Chỉ có chúng ta hiểu được cái điều đó. Ví dụ như mình nói ra thì nó sẽ gây rắc rối, hoặc là có thể là mình nói nó không đúng thì sẽ làm cho cái người nghe người ta đau lòng, hoặc là có khi mình cái điều này mình không nên nói với cái người này, vân vân. Thì cái do cái trí tuệ của mình, có nghĩa là do cái sự hiểu biết của mình, mình sẽ im lặng được, thì cái này nó mới gọi là nó làm cho cái phiền não của mình từ từ nó thanh tịnh, hoặc là từ từ nó lắng động. Chứ nếu mà chúng ta đeo một cái bản mình gọi là tịnh khẩu, nhưng mà ở trong tâm ý của chúng ta nó khó chịu, nó bực bội, hoặc là nó sân hận vân vân, thì nó cũng không phải là cái phương pháp, không phải là cái cách tu tập. Thì một người mà được gọi là sa môn á, một á là cái vị này là một cái vị gọi là thanh tịnh về phiền não, nên được gọi là sa môn. Rồi có những người do có những cái đạo đức, ví dụ như là biết chi túc ở trong cái đời sống của mình, ít có cái sự tham muốn, hoặc là không có cái sự chấp thủ, sở hữu gì hết, hoặc là có cái sự tham nhẫn, thì cái vị sa môn này được gọi là cái người mà có đạo đức của một vị sa môn. Thì quý vị thấy rằng, nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự tôn kính hoặc là kính trọng, dù cho cái vị đó đã đoạn tận được phiền não hay là chưa đoạn tận phiền não. Cũng như hoặc là ở trong thời nay thì có những người ta hỏi là tại sao ở trong cũng như là cái sám hối chư tăng có phàm tăng và thánh tăng là chi, có nghĩa là sao vậy? có nghĩa là ở trong cái hội chúng đệ tử của Đức Phật có những vị thánh tăng rồi, có những vị bàn tăng. À, chúng ta cũng như ở trong đời sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta thì đa phần là phàm tăng là nhiều. Nhưng mà mỗi người có một cái nét riêng, mỗi người có một cái hạnh nguyện riêng vân vân. Chúng ta không nên như là chúng ta không nên rằng là nhìn cái góc độ này chúng ta nói sai, hoặc là chúng ta nhìn cái góc độ kia chúng ta nói sai, cái điều đó nó không đúng. Mà chúng ta phải hiểu rằng có những cái phương diện nói về cái đạo đức, có những cái phương diện nói về cái sự thanh tịnh phiền não, chúng ta mà hiểu đúng thì chúng ta tu tập đúng thì nhờ như vậy chúng ta sẽ đem lại cái kết quả tốt. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì mình chúng tôi xin được truyền bài với bấy nhiêu lời trong thời gian vừa qua, giờ đây thì xin được kết thúc cái thời gian này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin lành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phút này đến tất cả các vị chư thiên ở trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời giới thích và chư thiên tứ đại chiên vương và các vị chư thiên ở xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi, bên nơi nhà quý vị, mong các ngài. Và cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới luân hồi và nghĩ còn ở đồng điều nhau cả hại ở một của thà giá. Hôm nay thì con đã thấy thường tò nhắc thẳng vào rừng rồi, con rất là hoan hỷ. Dạ, con kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, do đó con thỉnh thường tò nhắc thẳng hoan hỷ điều họp trong buổi thảo luận này, Nam Mô Bụt Thà Giá.
Cái chuyện về những phát tính thưa quý vị, đây là ngày hôm nay thực ra thì chúng ta có hai phần. Một phần nói về cái tính cách bất định ở trong cái sự định nghĩa của chúng ta, do đó chúng ta có cái đề tài gọi là pháp bất định pháp. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng là một công việc rất là cần thiết, vì chúng ta có được cái định nghĩa chỉ sa môn theo trong Phật pháp. Chúng ta hãy bắt đầu bằng ý nghĩa của chữ sa môn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta muốn đề cập đến hai cái cả hai phương diện này, tức là thế nào là cái định nghĩa ở trong giáo pháp và thế nào là ý nghĩa của chữ sa môn. Bởi vì chữ sa môn là một chữ rất là quan trọng. Cái tên này thì là cái gì? Đại lễ thì tôi biết mở đầu xin được thỉnh Thượng Tổ Hữu Năng. Không biết Thượng Tổ Hữu Năng có nghe rõ không? Hy vọng rằng Thượng Tổ Hữu Năng nghe rõ để thỉnh Thượng Tổ trả lời cho cô Thông Tùng Thủy. Xin hỏi Thượng Tổ Hữu Năng có nghe rõ không? Chúng ta biết chúng ta biết chỉ sa môn nhiều định nghĩa còn nhiều, nhưng mà ở trong cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy rằng ở đâu mà có bát chánh đạo thì ở đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn và bốn hạng sa môn, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, được hiểu là bốn tầng thánh, như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là tôi được làm mãn nên làm mãn lan. Thì trong trường hợp sa môn được định nghĩa sau bốn hạng sa môn như vậy thì chữ sa môn đó nên được hiểu như thế nào ở cái tỉnh trường hợp đó?
Thank you. ra mình đã tin và không phải chịu đau được cả. Chính cha như vậy có biết được cả từ ở trong câu mà chúng ta nói về cái chỗ nào có ba chính đạo thì nó có bốn cái tham môn hay là tham bất thành. Thì cái định nghĩa của Đức Phật mà cái tham môn mà cái người tu hành sẽ được chẳng đang nghe này chỉ tạo được hạnh, là nhiên biết hạnh, là chân chánh hạnh, là ứng cúng hạnh. Thì từ đó nó đến cái chữ có ba chính đạo còn hướng với chính thánh tham môn. Thì ở nghĩa là tham môn là những cái chuyện mà chỉ trò của Đức Phật mà học và hành sẽ có lợi dạy Đức Phật. Và học và hành ở đây là hành ba chính đạo hay là hành giới định tuệ. Có nghĩa là chúng ta thấy một mặt chính đạo nó được chia ra ba phần, nghĩa là định tuệ, nghĩa là chánh kiến, những cái định tuệ và cái người định nghĩa chúng ta biết giới Phật, chúng ta định nghĩa chúng ta biết giới Phật. Thì khi mình biết giới định tuệ đó là cái vị mà thành cái giới định tuệ vậy đó, thì vị đó sẽ thành tựu được cái nhất tâm môn, cái nhị tâm môn, tam môn, tứ tâm môn đó, bốn cái thánh quả, bốn cái thánh đạo và thánh quả. Như vậy được hiểu là những vị thánh chúng, những cái gì như thế nào thì nó bậc thánh. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là cái bậc giác ngộ hay bậc thánh từ Đức từ ta mà Đức Phật chọn là Đức Phật là bậc ứng cúng và đáng cúng dường, thì chính cái nghĩa của cái bậc thánh ta đã chọn từ những cái đồng bậc thiện nào. Bởi vì cái từ tam môn hay cái nghĩa của tam môn nó nhiều nghĩa, mình có thể nếu chúng ta coi cái từ điển thì rất là nhiều nghĩa của tam môn. Nói chung vào cái tam môn là những cái vị chân chánh mà đang được thực hành pháp chân chánh, nên chúng ta thấy chân chánh hạnh, thực hành cái kiến hạnh, tu hạnh, chân chánh hạnh đó là cái ý nghĩa trong tam tam bảo mà Đức Phật dạy nói là cái đó là cái ân đức của tam bảo. Chúng ta thấy những điều đó nói lên cái vị mà đó thì những vị đó thành được giới định tuệ là có đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, thực hành hay là thành con được giới định tuệ hay là thành tựu được cái giới định tuệ, thì nghĩa là bởi chúng ta thấy khi tăng đang đắc đạo cũng quả, khi tăng kẻ đắc đạo cũng quả, khi tăng đang đắc đạo cũng quả, thì cái nghĩa khi tăng đang đắc đạo vẫn có những vị đang đắc đạo và những vị kẻ đắc đạo, những vị đã đắc đạo thì là quả trong cái hiện tại này. Thì chính vì những cái ý nghĩa này nên cái bậc tâm môn đó là những cái hàng thánh chúng hay là những cái vị đi theo cái bậc thánh chúng hay là thành tựu được cái hàng thánh nhân. Như vậy mình hiểu biết cái từ tâm môn hay cái từ tâm anh đó là những người tu hành theo cái pháp mà để đoạn từ cái phiền não đâu quá. Nên chúng ta thấy trong nhiều cái bài kinh của Đức Phật này nói là khi ai nói mình tâm môn thì mình là tâm môn đó. Thì mình mới hiểu rằng mình đang thành giới định tuệ hay là đang thành cái con đường để đoạn đường cái tiền não bằng cái giới định tuệ, thì mình mới tự nhận mình là tam môn. Cái tam môn nó không phải là những người đi cúng kiến hay là những người đi phá địa ngục hay là những người đi cúng trai đàn hay là những người coi hướng coi này cái nọ, mà chúng ta thường nghe ngày ta lại bất thành nói là ngày không tông bằng nhìn bốn hướng tránh bốn hướng cũ là nhìn nói là coi chim văn địa lý, thì những vị đó không phải là những vị tam môn, mà những vị tam môn là thành thế giới định tuệ hay là bát thánh đạo. Nên Đức Phật nói ngày nào còn bát thánh đạo thì còn tứ thánh tam môn, thì cái nghĩa là cái vị tam môn là khổ ma thánh hát cái thức thực. Nên chúng ta thấy có nhiều lúc mà mình nghe cái từ tam môn là những vị khổ ma thánh hát cái thức thực, cái nghĩa là vị sống thế giới định tuệ, trí tuệ đoạn trừ những cái phiền não, rồi cái hạnh tu đó là bằng cái hạnh thực chân chánh đi sinh mà đúng cái giới luật của Phật thánh, rồi bố ma phá ác là những cái gì là cái bất thiện tâm hay là ác pháp, nói chung là làm ác bất thiện pháp thì được đoạn trừ, rồi ý thức thực tập chân chánh theo cái hạnh của Phật thánh. Bởi chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngày trở về mà vô sinh hoạt như không cúng dường thì Đức Phật ngày đi bác, thì ngày ấy nói rằng đó là cái truyền thống của Như Lai, cái truyền thống của Như Lai là cái truyền thống của Phật ta đời là như vậy đó. Thì chúng ta thấy đó là cái truyền thống của Phật, thì các Phật thánh nhân hay các cái bậc giác ngộ đó truyền thống bằng cái từ chân chánh là bằng cái cách trong câu hỏi của chúng ta thì có xin một vài cái sự trình bày như vậy. Nhưng mà ở đây thì cái từ những cái từ trong môn nó rất là nhiều nghĩa, nhiều gì thì có cái trình bày như vậy thì có gì chúng ta cần phải tìm hiểu trình bày này.
Dạ, con xin
thưa
thầy, con
xin
hỏi là
thứ gì mục tiêu của chúng tôi ở đây là yếu trong cái gì cũng hiểu cho chúng tôi biết là có phải là từ thuở đang là trả lời xong rồi phải không? Cái gì có nghe rõ không? Dạ vâng. Dạ. Bây giờ thì xin được tiếp theo với thứ họ tuổi sau. Và chúng tôi tuổi sau thì họ có nghe rõ. Dạ. Và chúng ta từ xưa chúng ta thấy rằng cái chữ sa di đó, sa di sa môn đó một hiểu là có khi hiểu là sa môn tức là con của vị sa môn. Thì nếu mà mình nói như vậy là ở một phương diện nào đó người lên ở Phật pháp là thì vị sa môn mà chữ tỳ kheo đồng nghĩa với nhau thì nói như vậy có đúng hay không? Xin thỉnh sư tổ từ xưa.
Cái này thực phẩm kinh nghiệm của Pháp Niệm Di Đà. Kinh bạch thực tội nhân đạo này, kinh bạch Di Đà thực sự như gì? Ở tu Phật Pháp thì cái tu Sa Môn đôi khi được hiểu như là một vị tỳ kheo đồng nghĩa với chữ thích thú. Bài kinh Asatura Sutta, bài kinh Chấm Ngựa hay là cái bài kinh Ma Áp bây giờ Đức Phật bảo với các vị kia rằng này chưa bị kheo dân chúng biết các ngươi những vị này là trong và ngược lại khi mà có người hỏi các ngươi các vị là ai thì các ngươi cũng tự nhận mình là sa môn. Nếu vậy thì này có tiếp theo các ngươi cần phải có pháp thực hành để đúng với danh xưng sa môn tôn ngưỡng. Thì ở đây nha, dựa theo bản chất này thì chúng ta thấy rõ là Đức Phật đã xác định những vị kheo là những vị sa môn. Vâng, chúng họ biết các vị kheo là những vị sa môn và các vị kheo cũng tự nhận mình là sa môn. Bởi cái dịch từ sa môn đó trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ họ xài cái từ này rất là phổ thông để chỉ cho những hạng xuất gia từ bỏ bốn vị gốc. Mà tấm lời tu sĩ thì được gọi là sa môn. Cho cho nên chị sa môn đó tại đồng nghĩa sự xuất khốn là tỷ kheo. Vì thế cho nên khi mà nấu đến một vị xuất gia Papa mà chuẩn bị để trở thành một vị tỳ khưu để tu lên bậc trên, tu lên tỳ kheo thì mới gọi là Samanera, là tại vì vị Samanera là vị Samana, nó hợp với tín ngưỡng Era, Nera. Và chữ nê ra là chữ ná, có chấm dứt nè. Trong cái từ ngữ nê ra, khi mà ghép với cái từ Samana thì chữ ná nó được bỏ đi. Và khi mà xóa bỏ đi thì Samana ra, nhưng mà xóa bỏ rồi thì cái chữ ná chấm dứt đó nó lại làm cái tăng cường mạnh cái âm đầu của dịch từ này, cho nên mới gọi là ta ma nê ra, ta ma nê ra. Tại vì tức là con bị tâm mô bởi vì chữ nê ra, rất cái chữ nê ra nó ghép vào từ nào đó để nó chỉ cho con cháu. Do đó cho nên chữ Samanera là con của vị Sa môn. Nó một cách khác thì chữ Samanera tức là cái người thuộc dòng dõi Sa môn chuẩn bị tu tập tu tiến trở thành Sa môn, tức là trở thành tỳ kheo. Nếu mà dựa theo cái chữ Samanera này thì phải được hiểu chữ Samanera ở đây đồng nghĩa với chữ tỳ kheo trong Phật pháp. Như vậy thì cái chữ Samanera mà chúng ta hiểu theo cái chữ đồng nghĩa tỳ khưu đó dựa vào hai trường hợp. Một là dựa vào cái lời kinh Asura mà Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo phải khi mà đã tự nhận mình là sa môn, các vị tỳ kheo khi đã tự nhận mình là sa môn thì phải thực hành theo những pháp đúng với danh xưng là sa môn, như là thân an tịnh, khẩu an tịnh, thân thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, lưu mạng thanh tịnh, có lòng tàm, có lòng quý, sống chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh thức, biết tri túc của trong Phật thực và thu hút các căn chứng đắc thiền định đạo quả. Đó là những chi pháp, những chi phần để trở thành sa môn. Thì chúng ta hiểu vào bài kinh đó để chúng ta thấy rằng cái chữ Samana được Đức Phật Ngài sử dụng để chỉ cho vị tỳ kheo. Rồi chúng ta lại dựa vào trong cái câu thứ hai, trong cái câu hỏi của sự gọi được sẵn đưa ra đó, thì Tây Di tức là những vị xuất gia mà đang để trở thành sa môn, cho nên lúc rồi sa môn đi ra mà trở thành sa môn, sa môn ở đây là tỳ kheo, tại vì là để nên tỳ kheo cái khúc, cho nên dựa vào hai cái trường hợp đó mà chúng ta biết nói rằng trong Phật pháp là từ ngữ sa môn đồng nghĩa là tỳ kheo, chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Liên Đán như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Đức Phật thì nói rằng các hội chúng, hội chúng sa môn, hội chúng gọi là môn, hội chúng hoa vương, rồi hội chúng chiều thiên chẳng hạn, thì khi mà nói về hội chúng, về hội chúng sa môn thì cái chữ sa môn thì tôi hiểu như thế nào? Phải chăng là tất cả các tu sĩ, dù là tu sĩ Phật giáo hay là tu sĩ ngoại đạo của Phật phải như vậy không? Xin kính thưa tọa quan hệ, thưa tọa làm rõ về cái chữ sa môn ở trong cái chữ hội chúng sa môn, hội chúng gọi là môn, hội chúng gia chủ. Xin kính thưa tọa.
Thương gia chủ và phải đi cấp thủ đà la như cấp tu luyện. Còn các vị bà la môn đó cũng là một cái giai cấp, nhưng mà cái giai cấp này phân nửa là xã hội, nhưng về mặt tinh thần thì họ là không phải là người hoạt động xã hội. Mà giai cấp bà la môn đó là họ chuyên về cái lễ nghi của tôn giáo, mà tôn giáo rồi bây giờ thì lại là có thế mạnh để hướng dẫn cho các vị vua, hướng dẫn tinh thần của các vị vua, các vị quan trong những cái dịp cúng tế thần lửa vừa. Và họ có một pho kinh điển là kinh điển Tam Thị Đà. Họ làm cái việc đó về mặt tư tưởng, về mặt tư tưởng tôn giáo. Rồi bây giờ cái hội chúng sa môn đó, tức là một người xuất thân từ giai cấp bà la môn hay là giai cấp thánh lý lị vua chúa, hoặc là giai cấp thương gia gia chủ, hoặc là giai cấp tu lệ, một người mà xuất thân từ bốn giai cấp này, khi họ cậu bỏ râu tóc đắp y tại ta trở thành những vị xuất gia, bỏ nhà trong công nhà, gọi là Agaram, Anagaram, ba hạng nhà, tức là bỏ nhà trong công nhà này. Thì những cái hạng đó thì người ta gọi đó là hội chúng sa môn. Theo thông thường thì người ta chỉ biết rằng những người mà từ bỏ giai cấp, từ bỏ bốn giai cấp để trở thành một vị tu sĩ, một vị xuất gia hoặc là thánh đạt thì được gọi là sa môn, chỉ vậy thôi. Và như vậy á thì hai cái hội chúng sa môn và la môn là để ám chỉ cho những vị một hoạt động được tư tưởng, ảnh hưởng đến xã hội. Nhưng mà các hội chúng bà la môn thì hoạt động về tôn giáo, ảnh hưởng đến xã hội rất lớn. Còn riêng về hội chúng sa môn thì là những vị họ nhàm chán gia đình, họ bỏ cái đời sống thế tục để họ trở thành những vị du sĩ, những vị tu sĩ, cho nên được xem như là một cái hội chúng khác, khác hơn bà la môn. Hội chúng bà la môn đó mặc dù họ hoạt động về tư tưởng tôn giáo, nhưng mà họ vẫn có vợ có con, không có nhà cửa, họ không thuộc về ba ngôi tháp kia thôi, chứ họ cũng có vợ có con, có trâu có bò gia súc, nhưng mà họ tự nhận họ là con của Phật Thiên, do Phật Thiên sanh ra, bây giờ xuống đây để họ dẫn dắt cho ba vị thấp tiền. Như vậy hội chúng bà la môn như là một cái hội chúng cư sĩ mà tôn giáo. Còn riêng về cái hội chúng sa môn đó, tức là chỉ cho những chỉ là hội chúng tu sĩ. Và cái hội chúng tu sĩ này gồm có cả bốn thành phần của bốn giai cấp, lại trở thành quân tu sĩ. Đây gọi là hội chúng trong quân hạ. Và một điều nữa mà chúng ta phải nhớ rằng là xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, khi mà họ dùng cái từ về sa môn đó, là họ ám chỉ cho những ám chỉ cho cái giới xuất gia, cái giới tu sĩ ở trong xã hội. Cái giới tu sĩ là ở nằm ở ngoài xã hội, ngoài 40 tộc. Cái khái niệm của họ là hạng người mà ra khỏi 40 tộc, không thuộc về 40 tộc, mà là những cái vị xuất gia tu sĩ thì đều gọi là sa môn. Cho nên họ chỉ chung, họ chỉ chung. Rồi đến khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp đủ đời, Ngài đã minh định là cái ý nghĩa sa môn từ tiếng gốc gọi là Samane, Samane Tì Tí, Samana, Samano, Samane Tì Tí, Samano. Thì Samane Tì có nghĩa là làm cho nó an tĩnh, làm an tĩnh. Hay là cái chữ Samatí. Vì Samatí ở đây có nghĩa là an tĩnh. Samane Tì là làm cho an tĩnh. Cũng từ trong của chữ Samatí và Quế. Và cái chữ ngữ nát cho nên là chữ Samana. Chỉ là danh từ là chỉ cho những vị thích sống yên tĩnh. Nhưng mà khi Đức Phật định nghĩa thì những người nào mà thân được an tịnh, thân hành an tịnh, tức là không sắc sanh, không được tóc, không hành dâm, khẩu hành an tịnh, tức là không uống nước, không uống tâm thọc, không đốt đồng hoạt, không uống nước, ý hành an tịnh là không tha ác sân ác và ý ác. Vì này có sự lưu mạng, thanh tịnh, vô vật, thì như vậy đúng nghĩa là tâm nát, tâm mù. Do đó, trước tiên là chúng ta phải hiểu tâm mù là một người lập cái hội chúng không thuộc về bốn người lập tạp của Ấn Độ một hội chúng. Mà có thể nói là cái hội chúng đó là cái hội chúng thứ năm ngoài bốn cái hội chúng mà là môn hội chúng Tát Đế Diện, Thông Gia Giáo Chủ và Lưu Lệ. Thứ hai nữa là cái chuyện tam môn, chúng ta phải hiểu rằng người đời họ dùng cái từ này để họ ám chỉ cho người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia. Nhưng mà đến khi Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời là thuyết pháp thì những cái tâm ác đây Ngài ám chỉ cho cái vị tỳ kheo, ám chỉ cho vị tỳ kheo, nhưng mà cũng ám chỉ cho một thánh. Bởi vì trong kinh là Đại Bát Niết Bàn, lúc đó Ngài giải cho đạo sĩ Tu Du Chỉ Chúng Bát Đát ở bất cứ cái hội chúng nào này chúng ta đã trong giáo pháp nào có ba chánh đạo thì giáo pháp đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là chỉ cho tu được bộ chưa đại hàm anh hàm tại là hắn. Do đó cái chuyện sa môn, cái câu hỏi của chúng tôi rằng chuyện sa môn trong câu của chúng sa môn và sa môn có nghĩa là gì thì chúng tôi đã nói trong, chúng tôi cũng nói thêm rằng cái chuyện tam môn theo Đức Phật thì không có tài trong cái nghĩa của cái câu của chúng tam môn và tam môn đó. Rồi đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái câu trả lời này, xin xin được chúng tôi tạm trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Chúa Thích Trinh Chúa Thích. Không biết là quý ngài và quý Phật tử có nghe được không? Đang gặp một chút rắc rối, dạ, được không? Một thương tọa từ siêu nếu thương tọa nghe được thì xin thương tọa có thể trả lời luôn cho cô số 4. Và sau đó thì xin được gửi hỏi cho người khác. Ở đây chúng ta thấy những cái chuyện trong kinh thường đề cập đến những tấn của vị sa môn là đó là người thanh tịnh sân tâm, đó là người sống với tâm từ vừa bất hại, sống người sống vô hại của chúng sinh, là người sống không chấp thủ vật sự hưởng, là người sống với hạnh viên phước, và tức là chúng cài để mai đó, nói văn vẽ hơn là vô sở trụ, là người sống với hướng cầu giải thoát. Thì phải chăng khi mà nói là một người sa môn thì phải có đầy đủ ví dụ cả năm cái yếu tính này, thì xin thưởng từ tàu thì trả lời cho con phu hồng sư thầy.
Thank you.
là vì sa môn không có làm hại chúng sinh khác. Tức là hễ là sa môn không có làm hại chúng sinh khác thì cái câu hai nó có nghĩa là chỉ cho là vì sa môn thì không có làm hại chúng sinh khác. Thì chúng ta chỉ biết hai chi phần đó là chúng ta thấy đó là người mà tịnh hóa thân tâm được gọi là sa môn, mà hễ là vì sa môn thì không làm hại chúng sinh khác. Thì lấy hai cái chi đó chúng ta thấy rõ ràng là ở đây chỉ cần có được cái chi phần đầu đó, là trở thành sa môn rồi. Còn cái chi pháp thứ hai nha, thì nói về cái đức tánh của người sa môn là sống vô hại đối với chúng sanh. Còn thứ ba đó là sa môn ở đây là ám chỉ cho cái gì? Sa môn thần thánh là không chấp sự, không chấp thủ Phật sở hữu. Còn khi mà nói người thấm hạnh như phương đó, thì ở đây cái nghĩa này thì lại chỉ cho cái nghĩa tâm môn mà người đời mà thường dùng. Bởi vì là vị tâm môn, người ta nói hội chúng tâm môn và tâm môn đó, nó hội chúng tâm môn lúc giờ là những người xuất gia cũng như phương. Chúng ta thấy năm nghĩa này được nói tới một cách rời rạc, tùy theo trường hợp mà nói. Do vậy cho nên ở đây không cần đủ cả năm yếu tính này mới gọi là sa môn, mà chỉ có một trong năm yếu tính đó đã gọi là sa môn rồi. Rồi sau đó sa môn trung bình hoặc là sa môn cao thượng còn tùy theo cái ý tưởng nào. Nếu một người sống vô hại đối với chúng sanh, sống không chấp thủ Phật sở hữu thì đó là sa môn thanh tịnh, đã thanh tịnh. Còn người mà thanh tịnh hóa thân tâm, tức là người làm cái tóc lặng thì não làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thì người đó là vị sa môn đang thực hành. Còn người với hạnh như phương đó chỉ là vị sa môn sở chức. Còn người sống hướng cầu giải thoát thì trong trường hợp này là vị sa môn mà còn đang cư mang lý tưởng, một lý tưởng. Thì như vậy trong cả năm cái chuyện vật này tôi lặp đi lặp lại nói cách này hay nói cách khác, thì cách này thì họ đều để giải thích rằng là không cần phải có đủ năm yếu tính như vậy là sa môn, mà chỉ cái yếu tính quan trọng đó là thanh tịnh hóa tự tâm và sa môn, đó là sa môn Phật tu đang thực hành cái pháp để thanh tịnh hóa tự tâm. Còn nếu như người sống vô hại với chúng sanh, người sống không chấp thủ Phật sở hữu, đó là sa môn cùng thánh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đó là người sa môn của thầy.
Thưa thì hồi nãy chị Thanh sư thật thì xin trả lời câu rất là thôi, nhưng mà lại có chuyện xin một câu nữa thôi, xin Thanh sư thật trả lời câu này cho Thanh sư thật nghĩ. Và khi tôi xin chúng ta thấy thỉnh thoảng có nhiều cái từ vận khổng như là từ Niết Bàn chẳng hạn, hay là từ chúng ta nói về chúng ta nói về chẳng hạn, có nhiều cái định nghĩa khác nhau. thì thường thường người ta hay tranh luận với nhau là người ta nói là ông tôi nói gà bà nói vịt, nhưng mà đôi khi những từ vựng nó cũng có nhiều nhiều cái định nghĩa, chắc không nhất thiết có một cái định nghĩa phải không, và cái sự khác biệt đó nó cũng hẳn là nó có vấn đề có đúng gì vậy không. Xin thỉnh ý kiến thưa bà tiên sinh.
Thì ra đợi đây
thì đúng cái điều mà chúng ta nhận của nêu đó là phải chăng các từ vựng Phật học không nhất thiết chỉ có định nghĩa, nó có nhiều nghĩa rất nhiều. Cái từ Phật học có nhiều nghĩa, chẳng hạn như cái tâm mắt. Nếu cái tâm mắt mà chúng ta quy định là gì thì trong trường hợp này có đôi khi thì chúng ta lại bị nhầm lẫn. Thì tâm mắt nếu mà nói trên phương diện cái từ triết học thì đó là nghiệp, là cái hành động để mà đưa đến quả của hành động. Nếu mà xài trong cái nghĩa của luật tạng ấy, thì tâm mắt ở đây là ám chỉ cho một cái hành trình của tâm giải quyết một cái vấn đề gì đó, cho nên những người tăng cái tâm mắt, tăng cái tâm mắt. Chỗ này chúng ta nhìn là tăng gì được, mà chúng ta phải nhìn là tăng sự. Cho nên cái tâm mắt ở trong nghĩa của luật cái chuyện có khác. Rồi cái tâm mắt chúng ta tài trong cái nghĩa phổ thông ở bên ngoài, ta dùng tài đó, cái gì như chữ chữ cấp bát. Cầm năng cô ở đây á, chỉ cần nghề nghiệp. Nghề nghiệp mà người cư sĩ ở bên ngoài mà họ làm cái việc đồng án hay là cái việc thương mại, hoặc là làm bất cứ cái nghề nghiệp gì ở thế giới này đều gọi là cầm năng cô cả. Cho nên các từ vựng Phật học có thể không nhất thiết gì có một định nghĩa. Nếu mà chúng ta chỉ cài một định nghĩa thì chúng ta sẽ phải lúc tức khi mà chúng ta gặp những trường hợp khác của Đức Phật này dùng cái từ tâm mắt hay là từ khác. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sự giỏi như đắng như vậy lưu của thầy nha.
Không biết quý sư tử có nghe rõ chúng tôi nói không vậy? Xin được hỏi là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ thưa. Rất là tiếc là đề tài ngày hôm nay có nhiều điều khi mà chúng ta nói về pháp của niệm pháp rồi. Nhưng mà vì đường truyền ở đây yếu á, chúng tôi không có góp phần ở trong nghề. Nhờ đó xin đề tài chỉ hỏi chư tăng thôi. Tiếp trên thì đồng tư sư đã trả lời các câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính thì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì xin kính Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Như Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trung tâm. Không biết sư đoạn đang có mặt ở trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh sư đoạn. Dạ thấy Đại Đức Pháp Tính. Xin lỗi sư đoạn đang. Đại Đức Pháp Tính nay có nhiều người đi tu đó, nhưng mà không biết chứ đâu nữa, như mình cạo đầu hay là mình vô chùa, hoặc giả là mình tu nhưng mà ít có bao giờ không nghĩ đến cái chữ gọi là đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh, mình hiểu rằng đời sống phạm hạnh đó là đời sống của vị sa môn. Thì nếu có người hỏi để có tính là đời sống phạm hạnh nghĩa là gì, và thế nào là có phải đời sống phạm hạnh là sa môn hạnh không, thì xin đại đức đất cho một câu trả lời cái tỉnh đại đức bất tịnh.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thực Siêu và cùng tri ân sư phụ Thực Siêu. Con kính đảnh lễ đến thượng tọa Thích Cẩn, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng, những dòng cô tu nữ cùng các quỳ chị nam nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì làm cho chúng con nhớ đến cái hình ảnh lúc sáng này chúng con đi công việc, chúng con đi là công việc, thì mà đi công việc ngồi ở trên xe thì đi ngang qua những ngôi chùa rất là nhiều cái ngôi chùa, thấy hình ảnh những người tu sĩ người ta ngồi cho tụng kinh và tụng kinh gõ mõ vân vân ở trong đó. Thì khi đó mình thấy người ta tụng kinh á, mình người ta chỉ có như là người ta chỉ có một cái tâm lý một thôi, có nghĩa là không cần biết phạm hạnh ra là không phạm hạnh gì hết, nhưng mà người ta chỉ biết rằng ví dụ như người ta tụng kinh gõ mõ, lời chuông tiếng mõ vân vân, như là miễn sao là Phật chứng là được rồi, Phật chứng được rồi. Còn sau cái thời kinh đó thì đối xử với mọi người thì ai tốt với mình tốt lợi, còn không tốt thì thôi, còn ai gây với mình thì mình gây. Hầu như là có một số cái trường phái người ta chỉ cần biết là Phật chứng là được rồi. Nhưng mà cái điều đó thì thật sự ra Phật có chứng hay là không, mà Phật có chứng hay là không, hay là mình chứng cho mình hoặc là hội chứng chứng cho mình. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói gì nè, ở trong cái cuộc tu này không phải là mình chỉ chờ Phật chứng, nhưng mà mình chính bản thân mình là phải chứng cho mình. Có nghĩa là sao vậy? Có nhiều khi chúng ta tu tập là một cái vị sa môn, thì nếu mà chúng ta dạy hoặc là chúng ta học và cái pháp tham nhẫn đó, chúng ta khi mà chúng ta học hoặc là chúng ta dạy thì chúng ta có tham nhẫn được, thì lúc đó chúng ta mới là một cái vị sa môn. Hoặc là những cái lúc mà mình thấy người khác, ví dụ như là mình đọc ở trong kinh, mình thấy những vị tỳ kheo đó tu túc được, mình tu túc được, thì cái đó mới gọi là cái đời sống có cái đời sống phạm hạnh hay là cái đời sống sa môn hạnh. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy không, nói về những cái pháp mà ví dụ nó căn bản, nó cơ bản đi, có những vị người ta hiểu rất là sai. Có những người ta nghĩ rằng đối với đời sống tại gia cư sĩ phiền não nhiều là không có tu tập vân vân, thành ra người ta cần phải có sự bố thí, thực hiện cái pháp bố thí. Còn khi mà mình là một cái vị tu sĩ rồi á, thì mình chỉ lo những cái pháp cao siêu, chứ mình không có cần ngó ngàng gì đến những cái pháp mà căn bản cơ bản, như là những cái pháp bố thí vân vân, hoặc là trì giới vân vân. Thì những cái trường hợp đó nó không phải là phạm hạnh, không phải là, nếu mà những người nào mà có cái tư tưởng như vậy, có cái tư tưởng như vậy thì không phải là cái đời sống phạm hạnh hoặc là cái đời sống sa môn hạnh. Thì quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống mình không phải là mình nhất thiết mình phải hướng tâm về cái pháp bố thí đó. Đối với một cái vị mà có phạm hạnh thì khi nào, cái thời gian nào hoặc là cái lúc nào đó chúng ta có cái cơ hội, chúng ta tạo được cái thiện pháp gì, chúng ta phải tạo thiện pháp đó. Chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta không nghĩ rằng cái đó của người tại gia hoặc là cái đó của người xuất gia. Thành ra đó, cái đời sống phạm hạnh đó thì thật sự ra đó quý vị, nó có, nếu mà tính ra đó, thì nó có những cái tính chất nó nhiều hơn, hoặc là những cái gánh nặng đó, nó nặng nhiều hơn. Có nghĩa là Ví dụ như đối với một cái người mà tại gia thì người ta muốn làm cái gì người ta làm, người ta muốn đi như thế nào người ta đi, ta muốn nói như thế nào người ta nói, à thì cái điều đó nó là khác. Nhưng mà đối với những vị sa môn á, thì nếu mà đúng nghĩa của sa môn thận á, là mình phải có cái sự khác xa nên có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là người ta đánh mình không đánh lại, hoặc là người ta chửi mắng mình không chửi mắng lại, người ta cợt giễu mình không cợt giễu lại. Thì cái đó mới được gọi là một cái người mà có cái đời sống sa môn, hoặc là sống cái đời sống phạm hạnh. Vậy thì khi mà chúng tôi đưa ra những cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng cái đời sống sa môn tuy rằng là mình thấy như vậy là dễ, nhưng mà thật sự ra không có dễ. Quý vị, có nhiều người ta nói rằng thí dụ như là người ta vào chùa, ta thấy ở trong chùa chư tăng có sự thảnh thơ, những cái vị sư có cái sự thảnh thơ, thì người ta mới nói rằng cái đời sống tu tập này nó sướng. Nhưng mà thật sự ra người ta nhìn ở cái góc độ bên ngoài người ta thấy sướng vậy thôi, chứ quý vị nghĩ đi, làm sao mà sướng được, làm sao mà được thảnh thơ được. Quý vị không tu hoặc là không học thì cũng phải làm cái này làm cái kia, rồi đối với những cái phiền não của mình, có nhiều người ví dụ như chúng tôi ngày xưa chúng tôi nghe cái vị đó giảng, cái vị đó nói gì nè, đối với cái đời sống xuất gia, cái chuyện mà thí chủ hoặc là người đời người ta có đến là cúng cho mình hay là không cúng thì cái điều này nó không chắc chắn, nhưng mà những cái lời chê bai người ta sẽ đem đến cho mình, chắc chắn là những cái lời đó sẽ có đem đến. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ở trong đời sống này nó có điều nó chắc chắn và cái điều nó không chắc chắn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người trước giờ người ta chưa có từng tạo phước ở trong tam bảo, cúng dường ở trong tam bảo hoặc là một cái ngôi chùa nào, nhưng mà họ đã chê rất là nhiều ngôi chùa hoặc là họ đã chê rất là nhiều người. Thành ra cái vị nó mới nói rằng cái sự bị chê, cái sự chê bai là nó chắc chắn là nó sẽ đến với mình trong ngày mai. Còn cái điều mà người ta đến người ta hộ độ mình thì cái điều này bất định, có khi chuyện đó xảy ra, có khi chuyện đó nó không xảy ra. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn đề cập vô đến chi vì để rằng chúng tôi muốn nói rằng cái đời sống mà được gọi là phạm hạnh thì những cái gì mình cũng phải chịu, những cái gì mình cũng phải cam chịu hết, thì lúc đó mới gọi là một cái đời sống, một cái đời sống sa môn hạnh hoặc là một cái đời sống phạm hạnh. Còn chứ nếu mà chúng ta sống ví dụ như là lúc mà hạnh phúc hoặc là lúc mà hưng mạnh thì chúng ta có mặt ở trong cuộc tu, còn lúc mà nó cực khổ hoặc là lúc nó khó khăn quá hoặc là lúc đó nó có nhiều cái chuyện ở bên ngoài nó tấn công thì chúng ta rời bỏ cuộc tu thì như vậy chúng ta không có cái pháp tham nhẫn, mà không có pháp tham nhẫn thì không phải là một cái vị mà có cái đời sống sa môn hạnh hoặc là có một cái đời sống phạm hạnh. Thì đây là chúng tôi đơn cử ra vài trường hợp mà ở trong cái cuộc tu hoặc là ở trong cái đời sống mình gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều những cái chuyện này. Thành ra đó có những cái lần đó, quý vị thấy có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải tham nhẫn, nếu mà chúng ta không tham nhẫn thì nó sẽ mất đi cái cuộc tu hoặc là nó sẽ làm ảnh hưởng đến rất là nhiều ở trong cái đời sống tu tập của mình và cái hội chúng ở xung quanh. Vậy thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng một cái người mà sống mà có cái phạm hạnh, có cái phạm hạnh là đang đi ở trên con đường, sống có một cái phạm hạnh là đang đi ở trên cái con đường của sa môn hạnh. Còn nếu mà nói về một cái vị sa môn hạnh, một cái vị sa môn hạnh là cái vị và chắc chắn là phải có cái đời sống phạm hạnh, chắc chắn phải có đời sống phạm hạnh. Còn một người mà sống trong phạm hạnh, có nghĩa là chúng ta sống ở trong cái sự thu túc lục căn, thu túc giới bổn, hoặc là kham nhẫn với điều này, kham nhẫn với điều kia, thì như vậy là chúng ta sống có cái sự phạm hạnh, có cái sự đạo đức, là những người đang đi ở trên đường con đường của sa môn hạnh. Còn sa môn hạnh thì là một cái vị mà có đầy đủ, ngay cả ví dụ như là nói về ví dụ như những cái pháp cao hơn, thanh tịnh thiền não quý vị nó cũng có, và sống phạm hạnh cái vị của nó cũng có. Vậy thì một người mà sa môn hạnh là cái người này sẽ nhiếp luôn, nhiếp luôn cái người có cái đời sống phạm hạnh. Còn cái người mà sống cái đời sống phạm hạnh là đang đi ở trên con đường sa môn phạm. Đây là những ý chúng con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Và bây giờ thì cũng thấy thượng tọa đã không còn ở trong rung. Và thời gian thì thấy đã hết rồi. Cũng chưa có ai đưa cho chúng tôi biết là hôm nay có bản tin hay không. Nhưng mà thời gian của sinh hoạt của rung cũng không còn đủ cho một bản tin. Do đó chúng tôi xin được kết thúc. Có bản tin nhưng mà bây giờ cũng không có thời gian để đọc bản tin. Nên chúng tôi xin được tạm giờ cái bản tin đó qua chương trình của ngày mai. Kính thưa quý vị, ngày mai thì như giờ thường lại, kính mời quý vị hãy quan tập vào trong lớp Phật Pháp Cú Tập Tâm Má để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Phật Tâm. Nói về Đức Phật và sự tán dương. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị Phật tử tâm như lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đúng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xa thuốc lần thai, con tâm như thay mặt đệ chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp, hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đệ chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật khóa Phú Thọ Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phú Thọ Thamma.